Nữ thần Demeter và nàng Persephone.
Trong thế giới các thần thánh, nàng Demeter tuy không có sức mạnh và quyền thế lớn lao như là Zeus, Hera hay Poseidon, Hades, nhưng lại được người ta hết sức trọng vọng, sùng kính. Có lẽ sau vị thần thợ rèn Hephaistos thì Demeter là vị thần không gây ra cho người trần thế một tai họa nào, mà lại còn ban cho họ biết bao nhiêu là phúc lợi. Cũng phải nhắc đến nữ thần Hestia cho khỏi bất công. Nàng cũng không hề gieo một tai họa nào xuống cho những người trần thế, song nàng cũng không đem lại cho họ những phúc lợi lớn lao. Nàng là vị thần bếp lửa gia đình. Demeter là con của Titan Cronos và Titanis Rhea. Nàng là một nữ thần đất. Nàng ban cho đất đai sự phì nhiêu để mùa màng được tươi tốt, cây cối được sai quả. Vì thế, Demeter thường được gọi là nữ thần lúa mì. Hạt lúa mì từ khi gieo xuống đất, có nảy mầm được hay không, bông lúa có chắc, có mẩy không, đó là công việc của người làm ruộng, cũng như của nữ thần Demeter, lo toan, săn sóc. Nữ thần Demeter có một người con gái duy nhất tên là Persephone, một người con gái duy nhất cũng là người con gái đẹp nhất trong số các thiếu nữ, con cái của các vị thần, đó là con của Demeter với thần Zeus. Chuyện người con gái của Demeter là nàng Persephone bị thần Hades bắt cóc, đưa xuống dưới âm phủ làm vợ, đã gây nên bao đau khổ cho Demeter và bao rối loạn cho đời sống thiên đình và người trần thế. May thay, cuối cùng nhờ đấng chí tôn, chí kính, chí công minh, Zeus phân xử, cho nên mọi việc mới trở lại hài hòa êm thấm. Chuyện xảy ra như sau. Vào một buổi đẹp trời, nữ thần Persephone cùng các chị em, những tiên nữ Nemphoe dạo chơi trên đồng nội. Vui chân, các nàng kéo nhau đến thung lũng Nysa đầy hoa thơm cỏ lạ ở vùng Mega. Thật ít nơi nào lại có khung cảnh thần tiên như nơi này. Đủ các thứ hoa, muôn sắc, hoa đua nhau mọc, đua nhau khoe vẻ đẹp và hương thơm của mình. Từng đàn bướm trôi bồng bềnh từ cụm hoa này sang cụm hoa khác, ong mật lớp lớp đi đi về về trong tiếng ca yêu đời và cần mẫn. Các tiên nữ đua nhau đuổi bướm hái hoa. Nàng Persephone, người con gái yêu dấu của nữ thần Demeter vĩ đại, say sưa vui chơi cùng chị em. Nàng có biết đâu số phận của nàng đã được Zeus định đoạt. Thần Hades, vị thần của thế giới âm phủ, phàn nàng với Zeus về cái thế giới mình phải đảm đương, cai quản, toàn là những bóng hình vật vờ. Những linh hồn đã thoát khỏi thể xác, buồn rầu, khóc than. Biết lấy ai làm vợ đây? Những thiếu nữ sống ở các ngôi đền của người trần thế, chẳng ai muốn lấy một người chồng dù có là một vị thần quyền thế được cai quản cả một thế giới, quanh năm suốt đời sống ở dưới âm ti địa ngục. Zeus quả thật, trước những lời khiếu nại của người anh ruột cũng khó nghĩ. Không lo cho Hades một người vợ để hắn yên tâm cai quản cái thế giới mà mình đã phân chia thì cũng phiền. Hắn mà bỏ đi, trở về Olympia hay lên trần thế sống với loài người thì đảo lộn hết mọi trật tự. Cuối cùng thì thần Zeus thỏa thuận với Hades, cho Hades bắt Persephone về làm vợ. Và sự việc đã diễn ra chỉ trong nháy mắt, bởi vì từ khi được thần Zeus ưng thuận, Hades ngày đêm theo dõi từng bước đi của Persephone. Được biết Persephone cùng bạn bè đang say sưa vui chơi trong thung lũng đầy hoa thơm cỏ lạ, thần Hades tức tốc đến ngay gặp nữ thần đất Gaia vĩ đại. xin nữ thần cho mọc lên ở chỗ Persephone đang vui chơi một bông hoa cực kỳ đẹp đẽ và thơm ngát. Nữ thần đất Gaia đã theo lời thỉnh cầu của Hades. Persephone đang vui chơi bỗng ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ một cây hoa nôm rất lạ. Xưa nay nàng chưa từng trông thấy. Nàng đi đến gần và đưa tay ra vứt cành hoa xuống ngắt. Bỗng nàng thấy người hẳn đi một cái, như sa chân xuống một vũng lội. Thần Hades đã làm cho đất nứt ra dưới chân nàng, và nàng rơi xuống lòng đất đen trong vòng tay của Hades. Persephone chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng. Mặt đất lại khép lại, lành lặng như cũ. Thần Hades bế Persephone lên cổ xe ngựa của mình. Cổ xe có những con ngựa đen bóng, nhưng từ bánh xe cho đến càn xe đều bằng vàng sáng chói hay bằng đồng đỏ rực. Và chỉ trong nháy mắt, cổ xe đã đưa nàng Persephone về cung điện của thần Hades. Thế là thần Hades được một người vợ, và nữ thần Demeter mất cô con gái yêu dấu và xinh đẹp. Tiếng thét kinh hoàng của Persephone dội vang đến tận trời cao. Ở cung điện Olympia, nữ thần Demeter nghe thấy tiếng thét ấy. Cả núi cao, rừng sâu, biển rộng nhắc lại tiếng thét ấy như muốn bảo cho Demeter biết chuyện chẳng lành đã xảy ra. Nghe tiếng thét của con, Demeter rụng rời cả chân tay. Nàng vội vàng rời cung điện Olympia xuống trần tìm con. Như một con đại bàng, giống chim bay nhanh nhất trong tất cả các loài chim, Demeter từ trời cao lướt xuống, đi tìm con khắp mặt biển rộng, khắp mặt đất đai, khắp các ngọn núi cao, khắp các cánh rừng sâu. Nàng gọi con đến khàn cả hơi, mất cả tiếng. Persephone! Persephone! Nhưng đáp lại tiếng gọi của nàng chỉ là những tiếng Persephone vang vọng, buồn thảm. Demeter đi tìm con suốt 9 ngày 9 đêm. 9 ngày không ăn, 9 đêm không ngủ và cũng không tắm rửa gội đầu chải tóc, khiến cho thân hình của nàng tiều tụy hao mòn. 9 ngày không ăn, 9 đêm không ngủ, Demeter cứ đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, gọi con, kêu gào than khóc, vật vã. Nàng hỏi rừng cây. Rừng cây lắc đầu trả lời không biết. Nàng hỏi núi cao. Núi cao cũng ngơ ngác không biết nói gì. Nàng hỏi biển khơi, thì biển khơi trả lời nàng bằng tiếng thở dài thương cảm. Còn đất đen thì im lặng nhìn nàng, thấm khô những dòng nước mắt xót xa. Đau khổ của nàng đang lã chả tuôn rơi. Cả đến những tiên nữ Nympho cùng dạo chơi với Persephone buổi sáng đẹp trời ấy, cũng không biết gì hơn ngoài việc nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của Persephone. 9 ngày 9 đêm như thế, Demeter với tấm lòng của một người mẹ chẳng quản ngại vất vả gian lao, đã đi tìm đứa con gái yêu dấu độc nhất của mình. Sang ngày thứ 10, cổ xe của thần mặt trời Helios đã bỏ lại sau lưng biển khơi không sinh nở, thì thần Helios động mối từ tâm, gọi Demeter lại và kể cho nàng biết đầu đuôi câu chuyện. Bởi vì không có chuyện gì xảy ra trên mặt đất này mà không lọt vào con mắt của vị thần mặt trời cả. Chẳng ai giấu giếm được điều gì với vị thần có cổ xe vàng chói lọi này. Chính Helios đã mách cho vị thần thợ rèn chân thọt biết cô vợ Aphrodite của anh ta hay đi ngang về tắt với thần Ares. Biết chuyện, nữ thần Demeter vô cùng căm tức thần Zeus. Nàng không trở về thế giới Olympia để đảm đương công việc của mình nữa. Nàng từ nay trở đi sẽ sống mai danh ẩn tích dưới trần, trong thế giới của những người trần đoạn mệnh. Nàng thay hình đổi dạng thành một bà già mặc áo dài đen và cứ thế đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Và cho đến một ngày kia nàng đặt chân tới Eleusis. Eleusis là một khu vực đồng bằng Attic, cạnh Athens. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, Demeter tới ngồi xuống một phiến đá bên đường, nghỉ cho lại sức, bên cạnh một giếng nước. Chẳng một người trần thế nào lại có thể nhận ra bà cụ mặc áo dài đen này lại là nữ thần Demeter kính yêu của họ. Người ta chỉ có thể nói đây là một bà lão hành khất hay là một bà cụ già trông trẻ hoặc là quản gia cho một nhà nào đó. Trong lúc Demeter ngồi nghỉ thì từ đâu bốn cô thiếu nữ đi tới giếng nước. Bốn cô nồm xinh xắn và chẳng hơn nhau bao tuổi. Nhìn thấy một cụ bà mệt mỏi ngồi nghỉ, các cô liền chạy tới hỏi thăm. Cụ ơi, cụ đi đâu mà có một mình thế này? Cụ không sợ thú dữ và những kẻ ác tâm hay sao? Hay là cụ đi đâu với các anh các chị ấy, nhưng mà một lẽ gì đó thì bị lạc đường? Hay là cụ không còn con cái đi giúp đỡ cụ trong lúc tuổi già? Ôi, thần Zeus và các vị thần bất tử đã đem lại cho loài người biết bao điều tốt đẹp, sao lại chẳng ban cho tuổi già sức khỏe và sự ấm no để an ủi loài người đoạn mệnh khốn khổ chúng ta không biết nữa. Demeter cất bàn tay run rẩy, nắm lấy tay một thiếu nữ, trả lời. Cảm ơn các con đã thương tuổi già. Các con đã hỏi thì già này kể cho các con nghe. Cảnh ngộ của già thật là không may. Gia đình và các con cháu của già đều bị lũ cướp bắt. Chúng đem bán mỗi người mọi nơi. May thay, đến lần chúng đem già này đi bán thì già trốn thoát được. Và bây giờ, già lạc bước tới đây. Xin các con hãy vì thần Zeus và các vị thần bất tử mà giúp già trong cơn hoạn nạn này. Ở đô thị, xứ sở này, già chẳng quen biết một ai cả. Chẳng có ai là người thân thích. Cầu xin các vị thần cực lạc ban cho những thiếu nữ tốt bụng như các con một người chồng xứng đáng, tài đức vẹn toàn. Các thiếu nữ nghe Demeter kể xong, ai nấy đều mũi lòng thương cảm. Họ nói với cụ già. Cụ ơi, xin cụ cứ yên tâm. Khách lạ và những người xa cơ lỡ bước là do thần Zeus đưa lại cho loài người chúng ta để thử thách trái tim của những người trần gian đoản mệnh. Xứ sở này và đô thị này xưa nay vẫn đón tiếp những người xa lạ với tấm lòng nhân hậu và quý khách. Chúng con xin mời cụ về nhà chúng con, nhưng xin cụ hãy chờ cho một lát để chúng con về nhà xin phép cha mẹ nha. Những thiếu nữ nói xong, chạy vội lại giếng kính đầy nước rồi đổi về nhà. Một lát sau họ trở lại đón cụ già. Metanira, mẹ của các thiếu nữ, là vợ của nhà vua Seleos, trị vì ở mảnh đất Eleusis, đã đón tiếp Demeter với tất cả tấm lòng quý người trọng khách. Kính già yêu trẻ vốn là truyền thống thiêng liêng bất di bất dịch của người dân Hy Lạp. Demeter theo chân các thiếu nữ vào nhà Metanira, và cậu con trai luôn bám bên mẹ, đã đứng đón sẵn ở cửa. Theo bước chân Demeter, một luồng ánh sáng ùa vào nhà, làm cho căn nhà bỗng bừng sáng lên, như một buổi rạng đông đưa ánh sáng rọi vào. Metanira cảm thấy kính phục và chen lẫn chút sợ hãi. Nàng tự bảo, ồ, các con ta đã đón về nhà một bà già không phải người thường đâu. Có thể cụ là một vị thần cao cả ở chốn Olympia xuống trần để thử thách trái tim của những người trần thế. Metanira kính cẩn mời Demeter ngồi vào chỗ sang trọng nhất. Nhưng nữ thần khước từ. Nữ thần cũng không dùng mật ong pha rượu vang do tay các nữ tỳ dân, mà chỉ uống nước lúa mạch pha với vài giọt bạc hà. Đó là thứ nước giải khát của những người thợ gặt vào ngày mùa. Cơn khát đã nguôi, nữ thần Demeter đưa tay ra đón lấy đứa bé trong lòng Metanira. Nữ thần ôm đứa bé vào lòng và tỏ ý muốn xin được làm người nhũ mẫu chăm nom nuôi nấng đứa bé. Nữ thần nuôi đứa bé, chú bé Demophon rất khéo tay. Chú bé lớn như thổi, khiến cho đôi vợ chồng Keleos và Metanira rất vui lòng. Họ có biết đâu trong khi ấp ủ đứa bé, nữ thần Demeter đã truyền cho nó hơi thở bất tử thiêng liêng của mình. Ban ngày, Demeter nuôi đứa bé bằng những thức ăn thần, những thức ăn có chất bất tử nuôi các vị thần cho được bất tử. Còn ban đêm, Demeter chờ cho mọi người trong nhà đi ngủ, nàng lấy tả lót quấn chặt lấy đứa bé lại và đưa nó vào nung trong lò lửa rực hồng, để làm cho nó siêu thoát hết chất người trần tục đoạn mệnh. Metanira để ý thấy đêm nào Demeter cũng hí húi làm gì bèn trình xem. Trông thấy Demeter đặt con mình vào trong lò lửa thì nàng sợ quá. Hét lên, Demeter giật mình, kéo đứa bé ra khỏi lò lửa, giận dỗi quăng nó xuống đất. Người thật là ngốc, hỏng việc của ta rồi. Ta muốn ban cho đứa bé này sự bất tử để nó có thể sánh ngang với các bậc thần thánh. Chỉ có tôi luyện như thế nó mới trở thành người gươm đâm chẳng thủng, dao chém không sờn. Ta là nữ thần Demeter vĩ đại, người ban cho đất đai sự phì nhiêu, cho mùa lúa được đầy hạt. Chính ta đem lại nguồn vui sướng niềm hy vọng vào tương lai cho người trần thế và các vị thần đây. Thế là Demeter không che giấu tung tích của mình dưới hình dạng một bà già nữa. Nàng trở lại một nữ thần uy nghiêm với mái tóc vàng rượi như những bông lúa chín. Một luồng ánh sáng rực rỡ từ thân thể nữ thần tỏa ra ngời ngời, còn từ mái tóc của nữ thần tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Keleos, Metanira và con cái cùng các gia nhân thấy vậy, đều không ai bảo ai, kính cẩn quỳ xuống trước mặt nữ thần, lòng đầy kinh hãi. Nữ thần phán truyền cho mọi người biết, nếu con dân xứ này muốn được hưởng ân huệ của nữ thần, đất đai phì nhiêu, mùa màng tươi tốt, thì phải xây ngay một ngôi đền lớn để thờ phụng nữ thần. Ngày hôm sau, Keleos triệu tập thần dân, truyền đạt lại nguyện vọng của nữ thần Demeter vĩ đại. Mọi người đều hào hứng bắt tay vào việc, và chẳng bao lâu đã làm xong một ngôi đền đẹp đẽ uy nghi. Nữ thần Demeter từ đó trấn tại ngôi đền và chế định ra các tập tục lễ hội cho người dân Eleusis. Tuy nhiên, nàng cũng không sao nguôi được nỗi nhớ thương người con gái yêu dấu và độc nhất của mình. Nàng Persephone xinh đẹp đã bị thần Hades bắt xuống âm phủ làm vợ. Cũng từ khi Demeter trấn tại ngôi đền, hòn đá nữ thần ngồi khi giả dạng là một bà già, tới Eleusis, được người đời gọi tên là hòn đá đau thương. Và giếng nước cạnh đó được gọi tên là giếng con gái. Lại nói về việc nữ thần Demeter rời bỏ đỉnh Olympia, sống mai danh ẩn tích ở vùng Eleusis. Thần Zeus khi tính toán thu xếp cho Hades lấy Persephone đã không lường trước được hậu quả ghê gớm xảy ra đối với thế giới thần linh và loài người. Từ khi nữ thần Demeter mất con, bỏ công việc, đi tìm con và không trở về Olympia nữa, thì đất đai trở nên cằn cỗi, mùa màng thất bát, cỏ xanh trên đồng không mọc, hạt gieo xuống không nảy mầm, mưa không thuận, gió không hòa. Đất rắn chắc lại đến nỗi một đôi bò kéo không đi nổi một đường cày. Nạn đói từng bước, xảy đến, nay giết hết gia đình này, mai giết đến làng xóm khác. Không có cách gì ngăn chặn được, nước lụt còn dời nhà lên đồi cao, cháy nhà thì đem nước đến dập, tưới vào lửa cho tắt, nhưng còn đói thì không biết tìm cách gì cứu chữa đây. Chỉ có trông chờ vào vụ sao được mùa, nhưng lấy gì để ăn, để trông chờ đây? Và biết bao nhiêu người đã chết trong khi vụ sao đến. Tình cảnh thật thảm thương, hết chỗ nói. Người đói nên chẳng ai mà nghĩ đến việc cúng lễ để hiến tế các vị thần cả. Các vị thần cũng vì thế mà lâm vào cảnh túng thiếu các lễ vật, đói các lễ vật. Tiếng than khóc oán trách của các vị thần bay thấu tận trời xanh. Thần Zeus, đấng phụ vương của loài người, không thể nhắm mắt được trước tình cảnh loài người có nguy cơ diệt vong này. Thần ra lệnh triệu tập các chư vị thần linh đến họp để tìm nguyên nhân của các tai họa và tìm cách giải trừ tai họa. Sau khi nghe các thần tường trình, thần Zeus thấy cần phải phái ngài nữ thần Iris để xuống gặp Demeter. Thuyết phục Demeter trở lại thế giới Olympia đảm đương công việc của mình, nhưng Iris cũng đành chịu thất bại ra về. Những vị thần khác nữa cũng nhận lệnh Zeus xuống Eleusis thuyết phục Demeter, nhưng chẳng sao lay chuyển được nàng. Demeter một mực trả lời, chừng nào Persephone còn bị Hades giam giữ giam ti địa ngục, thì chừng ấy nàng còn để cho đất đai khô cằn, hạt không nảy mầm, lúa không đâm bông, cây không sinh trái, hoa không kết quả. Chừng nào mà Persephone chưa trở về với nàng thì đồng cỏ biến thành sỏi đá, mọi mầm non nụ xanh của cây cối đều thui chột, rồi đến chút lá xanh cũng thành úa héo, chút mạch ngầm trong lòng đất cũng bị kiệt khô. Mặt đất phì nhiêu sẽ thôi không sinh nở, và u sầu như một người mẹ mất con. Thần Zeus chỉ còn cách, và lúc này cách ấy là thượng sách. Cử viên truyền lệnh tinh cẩn và không chậm trễ xuống vương quốc của Hades, ban bố quyết định của hội nghị các thần, buộc Hades phải trả Persephone về cho Demeter. Vị thần truyền lệnh tinh yêu của Zeus với đôi dép có cánh đi nhanh hơn ý nghĩ, vượt qua thế giới âm u của Hades vào cung điện. Chàng thấy Persephone đang ở cạnh Hades, mặt buồn rười rượi. Chàng kính cẩn, cúi chào vị thần cai quản thế giới của những vong hồn và tuyên đọc lệnh của hội nghị thiên đình do đích thân Zeus điều hành ban bố. Vừa nghe xong, Persephone nét mặt sáng rỡ hẳn lên. Nàng đứng ngay dậy và chuẩn bị lên đường. Thần Hades tuy trong bụng không vui, nhưng biết làm thế nào mà cưỡng lại lệnh của Zeus được. Cho nên, phải đứng dậy lo chuyện tiễn đưa Persephone. Đoán biết ý định của Zeus muốn trả hẳn Persephone lại cho Demeter, nên Hades rắp tâm phá. Thần trân trọng dâng mời Persephone ăn một quả lựu trước khi lên đường. Persephone vô tình nhận quả lựu và bữa ra ăn mấy hạt. Hermes trông thấy nhưng không kịp ngăn lại. Thần Zeus đã dặn Hermes, Persephone chỉ có thể trở về sống vĩnh viễn bên Demeter với điều kiện là trong quãng ngày ở dưới thế giới âm cung, nàng không được ăn chút gì. Nhưng bây giờ nàng đã ăn rồi. Biết làm thế nào đây? Dù sao thì cũng phải đưa nàng trở về thế giới dương gian với mẹ nàng chứ. Cỗ xe vàng do những con ngựa đen bóng của thần Hades đã sẵn sàng. Hades vùi ngùi từ biệt Persephone. Thần cầu xin nàng tha thứ cho chuyện cũ và thông cảm với nỗi lòng của thần. Thần mong rằng nàng hãy xóa bỏ ý nghĩ khinh rẻ, kinh tởm đối với một vị vua đầy quyền thế cai quản thế giới âm cung này. Hermes giật dây cương, vung roi. Cỗ xe vàng lao vút đi, từ dưới lòng đất tối tăm bay lên thế giới loài người tràn đầy ánh sáng, thần Hermes đánh xe chạy thẳng về ngôi đền của Demeter ở Eleusis. Cỗ xe dừng lại, Persephone mừng rỡ cảm động đến nỗi quên cả cảm ơn thần Hermes, bước vội xuống xe. Nữ thần Demeter đứng ngóng con từ một sườn núi cao lao xuống chạy đến trước con, dang rộng vòng tay. Persephone sà vào lòng mẹ, sung sướng kêu lên, "Mẹ, mẹ ơi!" Hai mẹ con trào nước mắt vì sung sướng, mừng vui. Suốt ngày hôm đó, hai mẹ con kể cho nhau nghe biết bao là chuyện. Khi Persephone kể cho mẹ biết mình được thần Hades mời ăn một quả lựu, thì Demeter đã khóc và kêu lên, "Thôi hỏng rồi con ơi, như thế con chẳng được ở luôn bên mẹ đâu. Thế nào thần Zeus cũng cho người xuống đòi mẹ trả con về với Hades, bởi vì hạt lựu là tượng trưng cho cuộc hôn nhân chính thức, không thể gì chia rẽ được." Quả như vậy, chỉ một lát sau thần Zeus phái một người truyền lệnh mới đặc biệt. Đó là nữ thần Rhea, người mẹ kính yêu của Zeus và các vị thần linh, xuống trước ngôi đền của Demeter và nói với Demeter những lời dịu ngọt sau đây.
hỡi con gái ta lại đây. Thần Zeus công minh khẩn cầu con đó, khẩn cầu con trở về cung điện Olympia, trở về sống với các thần. Con sẽ được suy tôn trọng vọng. Con đã gặp lại Persephone, đứa con của ước mơ hy vọng. Persephone sẽ an ủi đời con. Mỗi năm khi xuân đến đông tàn, Persephone sẽ an ủi cho con giảm bớt nỗi lo âu vất vả. Bởi vì vương quốc của bóng đen vật vờ u ám, chẳng được phép giữ nàng trọn vẹn cả năm. Hạt bé chỉ được 1/3 thời gian, còn lại Persephone sẽ sống với con và nói với những vị thần cực lạc: con hãy đem lại hòa bình và hạnh phúc, con hãy đem lại ấm no và cuộc sống cho những người trần.
Demeter không thể chối từ, dù nàng biết đây chỉ là những lời an ủi khích lệ nàng để nàng chấp nhận việc mỗi năm Persephone phải xa nàng 4 tháng để sống dưới thế giới của những người chết. Nhưng thôi vậy, dù sao Persephone vẫn là của nàng, không thể mất vĩnh viễn vào tay thần Hades được. Hơn nữa là loài người vẫn ngày đêm mong đợi nàng, cảnh hoang tàn đồng ruộng hóa, làng xóm tiêu điều đã khiến nàng xúc động bùi ngùi thương tâm, và quả thật nàng cũng không ngờ đến cái hậu quả ghê gớm thế này. Demeter trở lại thế giới Olympia và bắt tay vào công việc quen thuộc của mình. Những cánh đồng xanh tươi trở lại, vườn cây lại sai quả, hoa lại nở tưng bừng khắp núi rừng đồng quê, đất đai trở lại màu mỡ, cuộc sống từ khi đó như thay da đổi thịt, loài người giống vật như bừng tỉnh lại. Khi nữ thần Demeter gặp lại người con gái yêu dấu Persephone, hay khi nữ thần Persephone trở lại dương gian với người mẹ thân thiết Demeter. Nhưng vì Persephone đã trót ăn phải những hạt lựu, nghĩa là nàng đã xác nhận mình là vợ của Hades bằng cuộc hôn nhân không thể đoạn tuyệt được, vì thế nàng không thể không trở lại thăm chồng, sống với chồng như sự thu xếp của thần Zeus. 1/3 thời gian của một năm, mỗi lần Persephone từ giã người mẹ thân yêu ra đi, nữ thần Demeter lại chìm vào nỗi thương nhớ. Nàng lại mặc đồ đen và từ bỏ công việc của mình ở đỉnh Olympia. Và thiên nhiên, cây cỏ, vạn vật, muôn loài lại âu sầu ủ rũ, thương xót cho người ra đi. Cây cối khóc than trong gió, trút những giọt nước mắt úa vàng xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng mênh mông, sông chẳng còn tươi cười nữa mà buồn bã đến lạnh lùng. Lầm lì suốt cả thời gian vắng bóng Persephone. 4 tháng qua đi và Persephone lại trở về với mẹ, vạn vật lại vui vẻ. Sông chẳng còn tươi cười nữa mà buồn bã đến lạnh lùng, lầm lì suốt cả thời gian vắng bóng Persephone. 4 tháng qua đi và Persephone lại trở về với mẹ, vạn vật lại vui vẻ tưng bừng như đổi thịt thay da. Còn lại người tất nhiên phải bằng lòng với cách phân xử đó của thần Zeus. Chỉ tiếc rằng Persephone dạo ấy đã trót ăn phải hạt lựu. Nếu như không có chuyện đó thì hẳn là người sẽ sung sướng biết bao. Nhưng cả cái chuyện Persephone ăn phải hạt lựu cũng lại là do thần Zeus sắp đặt. Có người lại kể, Persephone bị Hades bắt vào lúc nàng đưa tay hái bông hoa thủy tiên. Đúng như vậy, hoa thủy tiên chứ không phải là loài hoa nào khác. Họ còn kể, Zeus phân xử nè, Persephone ở với Hades 6 tháng, còn ở với Demeter 6 tháng. Thần thoại Demeter và Persephone, chuyện về tình mẹ con tha thiết gắn bó, đã phản ảnh một cách giải thích của người Hy Lạp cổ xưa về thời tiết và mùa màng. Mùa xuân thì ấm áp, gắn bó thân thiết với mùa màng như con với mẹ. Đất mẹ Demeter, đất đai đã được cày cấy, đất đai đã được bàn tay con người trồng trọt, có nghĩa là đất đai của mùa màng mà lúa mì là chủ yếu. Khác với đất mẹ Gaia vĩ đại là đất nói chung. Đất nguyên sơ như một nhân tố khởi thủy của sự sống. Chính cái đất đã được con người biến thành mùa màng ấy gắn bó với thời tiết ấm áp của mùa xuân như mẹ với con. Và khi con xa mẹ, lòng mẹ thương nhớ da diết. Khắc khoải như thế nào thì mùa màng, con người trông chờ mong đợi thời tiết ấm áp của mùa xuân cũng da diết khắc khoải đến như thế. Gắn bó với cách giải thích là Hades bắt Persephone về thế giới âm cung 6 tháng là mùa thu và mùa đông. Người xưa còn suy tưởng, hạt lúa mì bị chôn vùi dưới đất suốt mùa thu và mùa đông thì chẳng khác chi Persephone bị giam giữ dưới âm phủ. 6 tháng sau, khi mùa xuân và mùa hè đến, Persephone trở lại với dương gian trong ánh nắng chói lọi chan hòa, chẳng khác chi hạt lúa mì từ lòng đất vươn lên, tái sinh trong niềm chờ đón hân hoan của vạn vật. Đất có nghĩa là mùa màng, mẹ có nghĩa là thời tiết thuận lợi mùa xuân, con nghĩa là trí tưởng tượng của huyền thoại. Thật là kỳ diệu.